Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ tư, mùng 10 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Những ngày đầu năm 2024, các doanh nghiệp Việt đang nỗ lực tái khởi động nên nhiều đơn hàng xuất khẩu đã trở lại.
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố 6 đợt thi đánh giá năng lực đáp ứng khoảng 84.000 lượt thí sinh đăng ký.
Công an Hà Nội bắt tin lập 15 tổ kiểm soát nồng độ cồn.
Nhiều ngã đường ở Hà Nội ùn tắc do mưa rét.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý.
Liên Hợp Quốc quan ngại về tình trạng người Sudan ồ ạt sang Nam Sudan tránh xung đột.
Băng đảng tội phạm manh động gieo rắc sợ hãi khắp Ecuador. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, trong báo cáo nghiên cứu toàn cầu về Việt Nam mới công bố, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,7% trong năm 2024, dự báo đạt 6,2% trong nửa đầu năm và 6,9% trong nửa cuối năm. Theo nhóm nghiên cứu, triển vọng kinh tế Việt Nam về trung hạn vẫn đầy hứa hẹn, kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn đảm bảo, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra. Doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp vẫn duy trì mạnh mẽ, xuất khẩu đang phục hồi, mặc dù thương mại điện tử vẫn chưa thấy tín hiệu phục hồi rõ ràng. Báo cáo cũng cho rằng lạm phát được dự báo tăng từ mức 3,3% năm 2023 lên mức 5,5% vào năm 2024.
Những ngày đầu năm 2024, nhiều đơn hàng xuất khẩu đã trở lại. Các doanh nghiệp Việt đang nỗ lực tái khởi động, tìm mọi cách để có thêm những đơn hàng mới trong thời gian tới để ổn định sản xuất, tránh thua lỗ và giữ chân người lao động. Có thể thấy sản xuất xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc, mệnh lệnh của thị trường xuất khẩu trong năm 2024. Tổng cục Thống kê đã thực hiện cuộc khảo sát với các doanh nghiệp về tình hình đơn hàng xuất khẩu năm 2024. Trong đó có 22% số công ty khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn, 45% số công ty có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 33% số công ty có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Về xu hướng quý 1 năm 2024, khoảng 24,6% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới, 46,8% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 28,6% số doanh nghiệp dự kiến giảm. Nguyên nhân được cho là do giá lúa biến động, thêm việc không hợp đồng liên kết được với nông dân trồng lúa, nên nhiều doanh nghiệp không dám ký hợp đồng lớn mà làm theo cách có bao nhiêu gạo trong kho thì đưa đi xuất khẩu bấy nhiêu.
Chính phủ đặt mục tiêu năm nay số doanh nghiệp gia nhập thị trường gồm thành lập mới và quay lại hoạt động đạt 240.000, tăng 10% so với năm trước. Nội dung được đề cập trong nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh vừa công bố. Mục tiêu này cũng tương đương mức dự báo của Tổng cục Thống kê mới đây khi ước tính sẽ có thêm 230.500 doanh nghiệp gia nhập nền kinh tế năm 2024, trong đó 162.500 doanh nghiệp ra đời và 68.000 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng 16%. Để thực hiện mục tiêu trên, chính phủ dự kiến nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, kế hoạch thanh kiểm tra được rà soát, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo, cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ bất cập pháp lý, cải cách danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.
Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng thị trường bất động sản sẽ khó có sự bùng nổ trong nửa đầu năm nay, nhưng xét về tổng thể, nó sẽ dần đi vào ổn định và sự bùng nổ có thể sẽ đến vào quý 3 đến quý 4. Thực tế cho thấy thời gian qua, các luật mới tuy chưa được áp dụng nhưng đã là tín hiệu tích cực. Nguồn vốn tín dụng cho bất động sản cũng đang được tháo gỡ mạnh nhất từ trước đến nay. Không chỉ vậy, năm 2024 được dự báo là năm ngành này sẽ đón nhận sự trở lại của khoảng 30-40% môi giới. Cùng với đó, các chương trình mở bán cùng chiến dịch truyền thông rầm rộ sẽ diễn ra một cách thường xuyên và liên tục hơn.
Theo nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong năm 2023, điều tích cực là tỷ lệ hấp thụ tăng dần qua các quý, nhưng lượng giao dịch còn phụ thuộc nhiều vào số lượng nguồn cung. Tổng giao dịch cả năm 2023 đạt 18.600 sản phẩm, tương đương với năm 2022, nhưng chỉ bằng 17% so với năm 2018. Chuyên gia cho rằng, dù ngành địa ốc vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, song thị trường luôn đan xen với thách thức và cơ hội. Vì vậy, nếu biết nắm bắt, năm 2024 vẫn sẽ là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư xuống tiền.
Theo quy hoạch thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, Hà Nội có thêm 3 huyện lên quận, gồm Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh. Các chuyên gia đánh giá khi Thường Tín lên quận sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thị trường bất động sản phát triển. Đặc biệt, giá nhà đất tại Thường Tín sẽ có cơ hội bứt phá giống như tại Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm. Đáng chú ý, Thường Tín sẽ là cửa ngõ kinh tế quan trọng khu vực thành phố phía nam thủ đô khi quy tụ cả công nghiệp, cao tốc, sân bay.
Theo ghi nhận tại các chợ truyền thống, dù sắp đến Tết nhưng lượng hàng hóa tiêu thụ lại khá chậm. Các kiosk đông khách nhất là các gian hàng bán sỉ, bánh kẹo và các loại mứt Tết nhưng không phải lúc nào cũng có khách. Hiện nay, người tiêu dùng hiện có xu hướng đến cửa hàng tiện lợi siêu thị bởi hàng hóa phong phú, trưng bày đẹp, khoa học, không gian sạch sẽ và thoáng mát, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hoặc họ cũng mua sắm nhiều hơn trên sàn thương mại điện tử với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dù vậy, ưu thế của chợ truyền thống là được kiểm tra chất lượng hàng tận tay, thuận mua vừa bán.
Nhằm kích cầu mua sắm cũng như tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng sắm Tết đủ đầy, hệ thống siêu thị Go Big C trên toàn quốc triển khai chương trình dọn nhà đón Tết và chúc mừng năm mới 2024. Theo đó, chương trình áp dụng khuyến mãi hấp dẫn tới trên 50% với hàng trăm sản phẩm chất lượng và cơ hội rút thăm trúng hơn 300 giải thưởng với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Trong khi đó, các hệ thống như Coopmart, Winmart cũng đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá, kích cầu với các mặt hàng tiêu dùng Tết, giỏ quà Tết.
Dù còn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng trên thị trường đã xuất hiện nhiều người giao bán bưởi tạo hình tài lộc đẹp mắt. Trên chợ mạng, bưởi tạo hình tài lộc có giá từ 250.000 đến 300.000 đồng một quả. Bưởi này thường được mua về để trưng lên ban thờ hoặc dùng để biếu tặng người thân với ý nghĩa cầu may mắn và tài lộc trong năm mới. Riêng giống bưởi da xanh, trái to, vỏ sần, kích cỡ không đồng đều nên rất khó tạo hình. Do đó, để tạo ra sản phẩm bưởi tạo hình thành công, chủ vườn thường tốn nhiều công sức và giá thì cũng cao hơn.
Thưa quý vị, tại các làng hoa, làng cây cảnh, thời điểm này bà con đang tất bật với công việc chăm bón cho những loại cây phục vụ Tết, với hy vọng sẽ có một mùa thu hoạch bội thu. Phản ánh của phóng viên Minh Anh.
Đến với làng Quất Tứ Liên, quận Tây Hồ, những ngày này, dễ dàng cảm nhận được không khí Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Khi người dân ai cũng tất bật cắt tỉa, chăm sóc cây, chuẩn bị cho mùa vụ quan trọng nhất năm. Theo nhiều chủ vườn tại đây, toàn bộ các gốc quất đã được chuyển vào bình và tạo thế từ tháng riêng. Mùa quất này nối mùa quất khác, công việc luôn sẵn, không lúc nào được ngơi tay. Theo anh Trần Minh Tú, chủ một vườn quất tại Tứ Liên, càng gần Tết, những chủ vườn như anh lại thêm phần bận rộn, tưới nước, cắt tỉa lá, tranh thủ chuẩn bị cây, tư vấn cho khách hàng.
Đến thời điểm này thì mình bán được 1/3 vườn rồi. Là hầu như là mình có bán và mình cho thuê rất là nhiều. Quất này thì là chăm bón quanh năm, chứ cũng không lúc nào là được rảnh tay cả. Đấy, kể cả đến bây giờ vào vụ rồi là cũng phải bán rồi, vẫn cứ phải chăm.
Vào thời điểm này hàng năm, cả gia đình chị Nguyễn Hà Phương ở quận Đông Đa lại cùng nhau đi chọn cây quất để trưng trong nhà. Ngoài những loại quất thế thông thường, chị cho biết các chủ vườn đã có những sáng tạo mới.
Cây gốc, cây chính ý, thì vẫn là uốn theo thế riêng, nhưng mà có những cái cây phụ kèm theo để có sự đặc sắc, ví dụ như là sung hay là cây đu đủ hay là hoa cúc, rất là đẹp.
Từ lâu, quất Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ đã nổi tiếng khắp nơi với vẻ đẹp độc đáo, trở thành thương hiệu của người Hà Nội. Hiện cả làng có khoảng 400 hộ trồng quất cảnh với tổng diện tích lên tới 20 hectare. Mỗi nhà vườn có diện tích khoảng 1.000 m2. Số lượng những gốc quất vào khoảng vài trăm đến cả nghìn. Ông Bùi Thế Mạnh, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết.
Cây quất bonsai này là sức sống dẻo dai bền bỉ trong cây và người ta chăm sóc được. Nên thì có ngay từ đấy có người ta đã chơi đến hàng tháng này rồi. Và trong Tết Tây vừa rồi là nhiều nhà đã trang trí để chơi.
Không khí tất bật cũng đến với làng nghề hoa đào Nhật Tân. 30 năm gắn bó với nghề trồng đào thất thốn, loại cây có giá trị cao. Ông Lê Huy Hoàng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, tỉ mỉ với từng gốc đào trong vườn. Để hoa nở theo yêu cầu của khách, ông sắp xếp từng cây vào phòng điều hòa riêng để có nhiệt độ phù hợp.
Càng gần Tết thì mình càng phải chăm sóc kỹ hơn, tức là mình phải chú ý cho nó làm sao mà khi nó nở nó phải trúng vào cái thời điểm để người ta chơi. Do vậy mình phải quan sát thường xuyên, toàn bộ tâm trí ngoài cái việc sinh hoạt ngủ nghỉ thì mình tất cả mình tập trung hết vào cây đào.
Cuối tháng này, Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội hoa đào quất cảnh nhằm tôn vinh các làng nghề truyền thống. Đây cũng là dịp quảng bá, nâng cao thu nhập cho người nông dân ven sông Hồng trong dịp Tết cổ truyền.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin giáo dục. Thưa quý vị, hôm nay, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội công bố kế hoạch triển khai kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2024. Năm 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực, đáp ứng khoảng 84.000 lượt thí sinh đăng ký. Thời gian mở cổng đăng ký đợt 1 vào ngày 18 tháng 2 năm 2024 để phục vụ thí sinh đăng ký dự thi. Các đợt thi sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024 tại 10 địa phương, bao gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Tại Học viện Tài chính, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức chương trình kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương sinh viên năm tốt các cấp và giải thưởng sau tháng riêng năm 2023. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 74 năm qua dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong trào học sinh sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng và trở thành niềm tự hào của lớp lớp thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam. Đóng góp vào kết quả ấy, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cũng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện đã khích lệ, cổ vũ, thu hút hàng triệu lượt học sinh sinh viên tiên phong đi đến những vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trong cả nước để chuyển giao tri thức, khoa học kỹ thuật, giúp đỡ thanh thiếu nhi, người dân các địa phương cải thiện đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần. Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đã vinh danh 20 cá nhân đạt giải thưởng sau tháng riêng và 9 tập thể, 35 cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương và 6 tập thể, 100 cá nhân sinh viên năm tốt tiêu biểu cấp thành phố. Vâng, thưa quý vị, thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố sớm đề án tuyển sinh đại học năm 2024, giúp thí sinh chủ động có thông tin và lên kế hoạch từ sớm. Các thí sinh cần nắm rõ để có chiến lược ôn tập và đăng ký xét tuyển hiệu quả trong mùa thi tuyển sinh năm nay, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Năm nay, một số trường đại học thông báo sẽ không tuyển sinh và giảm chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đức Triệu, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, trong đề án tuyển sinh đại học năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ không sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ. Trong khi mọi năm, nhóm thí sinh này chiếm khoảng 10% chỉ tiêu. Năm nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh theo 3 phương thức, xét tuyển thẳng 2% chỉ tiêu, 18% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, giảm 7% so với năm 2023, và 80% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của nhà trường.
Cái nhóm gọi là xét kết hợp với học bạ của học sinh trường chuyên, học sinh giỏi trường chuyên và trường trọng điểm ấy, thì chúng tôi là không sử dụng nữa. Điều này nó không ảnh hưởng đến quyền lợi của các em, tại vì qua theo dõi gọi là hồ sơ trong mấy năm ấy, thì nhóm này thực ra là nhóm học sinh rất là xuất sắc, nên là các em cũng có điều kiện để mà có ở trong tay hầu hết tất cả các chứng chỉ, ví dụ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế này, hoặc là thi đánh giá năng lực hoặc thi đánh giá tư duy. Đấy, thế thì cái việc chúng tôi bỏ đi đấy thì nó không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của các em này. Thứ hai nữa là nó cũng giảm đi cái tỷ lệ ảo.
Mùa tuyển sinh năm 2024, nhiều trường đại học top đầu cũng tuyên bố sẽ bỏ phương thức tuyển sinh bằng xét học bạ, tăng cường các kỳ thi riêng để tuyển sinh đầu vào. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo không xét tuyển bằng điểm học bạ. Đại học Bách khoa Hà Nội đã bỏ yêu cầu điểm học bạ đạt 7 trở lên với các môn trong tổ hợp khi xét tuyển bằng điểm thi trung học phổ thông và đánh giá tư duy. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Duy Hải, trưởng ban tuyển sinh hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.
Nếu như mà các em muốn xét tuyển vào những cái trường hot chẳng hạn, có độ cạnh tranh cao, thì chúng ta nên, các em nên ưu tiên tham gia các cái kỳ thi riêng, bởi vì kỳ thi riêng thì nó có cái sự phân hóa rất là tốt để các em có thể đủ cái sức cạnh tranh để vào các cái chương trình mà đang có độ cạnh tranh cao. Còn nếu như mà em đăng ký vào những ngành học mà cái mức độ cạnh tranh nó không cao thì các em hoàn toàn vẫn có thể sử dụng cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vào các cái chương trình đào tạo đó.
Năm 2024, Học viện Kỹ thuật Quân sự bổ sung phương thức xét tuyển là sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thì thông báo sẽ tăng chỉ tiêu và tăng các chương trình đào tạo xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính, tức là kỳ thi riêng của trường này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết, điều chỉnh chỉ tiêu giữa các phương thức, dần dần các kỳ thi riêng sẽ đóng vai trò chủ đạo để hỗ trợ các trường trong tuyển sinh đầu vào.
Năm 2024 này thì chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị, tức là cái phương thức bằng học bạ cũng sẽ giảm đi, sẽ mở rộng ra, nếu như có nguồn thì chúng tôi sẽ mở rộng ra những nguồn đánh giá năng lực tư duy của Đại học Khoa hoặc là một số các cái nguồn khác. Hiện nay chúng tôi đang tính toán để đưa vào trong cái đề án của mình.
Tính đến mùa tuyển sinh năm 2023, có gần 40 cơ sở giáo dục đại học đã sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển đại học. Còn với bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, có gần 70 cơ sở đào tạo sử dụng kết quả này. Dự kiến năm nay, con số này còn tăng lên. Những ngày tới, nhiều trường đại học sẽ công bố đề án tuyển sinh năm 2024. Thí sinh lưu ý cập nhật sớm để chủ động trong mùa xét tuyển đại học năm nay.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép thí điểm đặt hàng sử dụng xe buýt điện trong thời hạn 1 năm đối với 9 tuyến buýt hết hạn thầu vào tháng 3 năm 2024. Cụ thể, các tuyến buýt sẽ hết hạn thầu vào ngày 31 tháng 3 gồm tuyến buýt số 05, 15, 17, 36, 39, 43, 54, 47A và 59. Đến thời điểm hết hạn thầu nói trên, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất thí điểm đặt hàng sử dụng xe buýt điện trong khoảng thời gian 12 tháng. Dự kiến sau khi hoàn thiện xong thủ tục đặt hàng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ triển khai ngay thủ tục lựa chọn đơn vị đầu tư, tư vấn xây dựng, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá đối với xe buýt điện trung bình và nhỏ để làm cơ sở đấu thầu các tuyến buýt khi hết thời gian thí điểm. Đáng chú ý, trong năm 2025, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 68 tuyến buýt sẽ hết hạn thầu và phải chuyển đổi sang buýt điện.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận dừng hoạt động 6 tuyến buýt trợ giá hoạt động không đảm bảo chất lượng, tiết kiệm hơn 212 tỷ đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc triển khai thi công một số công trình giao thông trọng điểm phải tổ chức giao thông, điều chỉnh lộ trình, làm giảm sản lượng hành khách, tăng số km hành trình, tăng chi phí, giảm doanh thu kéo theo trợ giá tăng. Qua giả soát, Sở Giao thông Vận tải tạm thời xác định 71 trên 132 tuyến buýt cần phải xem xét điều chỉnh. Đặc biệt, Hà Nội dự kiến dừng 6 tuyến buýt từ ngày 1 tháng 4 tới, gồm các tuyến 14, 18, 44, 45, 145 và tuyến số 10. Việc dừng hoạt động của 6 tuyến buýt sẽ giảm được 11,45 triệu km hành trình trên một năm, tương ứng với chi phí tiết kiệm được là khoảng 212,23 tỷ đồng trên một năm. Đây là lần đầu tiên Hà Nội dừng hoạt động các tuyến buýt không đảm bảo chất lượng sau nhiều năm hình thành và phát triển loại hình vận tải hành khách công cộng này.
Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Kế hoạch diễn ra từ nay đến ngày 9 tháng 3. Theo đó, trên đường bộ, cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt dừng đỗ sai quy định, xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định. Trên đường thủy, cảnh sát tập trung vào các đối tượng vận tải hàng hóa, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, vận tải hành khách sang sông, các điểm có hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa. Trên các tuyến đường sắt, phối hợp với ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở. Mục tiêu chung là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Những ngày qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Hà Nội sẽ thành lập 15 tổ, 215 điểm kiểm soát nồng độ cồn, triển khai làm chuyên đề tại các tỉnh thành trong thời gian một tháng. Tại mỗi tỉnh thành sẽ kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả tỉnh lộ và quốc lộ từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết những thông tin này là sai sự thật. Trong dịp cao điểm Tết sắp tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm tài xế có nồng độ cồn và vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, vị trí các chốt xử lý vi phạm luôn phải đảm bảo bí mật công tác, tránh việc tội phạm lợi dụng. Quý vị khán giả khi theo dõi các thông tin trên mạng xã hội cần chọn lọc và tỉnh táo để không bị lợi dụng hoặc gián tiếp lan truyền các thông tin sai sự thật.
Sáng nay, đợt không khí lạnh tăng cường diễn ra đúng như dự báo trước đó. Thời tiết chuyển mưa rét, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất còn 18 độ C khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Nhiều tuyến đường lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài. Trời mưa lớn và chuyển rét vào sáng sớm khiến các tuyến đường ở khắp các cửa ngõ của Hà Nội đông đúc và ùn tắc. Người tham gia giao thông gặp khó khăn trong tình trạng sương mù, đường trơn, tầm nhìn bị hạn chế. Thậm chí tại nhiều tuyến đường, người dân loay hoay gần 30 phút vẫn chưa thoát nổi, dòng phương tiện nối đuôi ùn ứ kéo dài. Do áp lực giao thông tăng cao, nhiều phương tiện phải di chuyển sang làn đường BRT, leo lên vỉa hè khiến cho giao thông càng trở nên hỗn loạn và tắc nghẽn kéo dài hơn.
Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội và Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển mạng lưới, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố. Theo đó, hai bên đẩy mạnh hợp tác trên hai thế mạnh là đào tạo phát triển nhân lực chất lượng cao và phát triển mạng lưới y tế chuyên khoa và chuyên khoa sâu tại các cơ sở y tế. Trong đó, việc đào tạo phát triển nhân lực được triển khai theo lộ trình, nhu cầu cụ thể nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho đội ngũ bác sĩ, y sĩ, đặc biệt là các cán bộ y tế tại tuyến y tế cơ sở. Ngoài ra, các lĩnh vực hợp tác ưu tiên sẽ được hai bên xây dựng, triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Chỉ trong 24 giờ, 100 y bác sĩ được huy động để tiến hành lấy mô tạng từ hai bệnh nhân nam trẻ tuổi chết não sau tai nạn giao thông, giúp hồi sinh cuộc đời cho 8 người. Đó là thông tin các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cung cấp cho báo chí tại buổi họp báo diễn ra sáng nay. Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, hiện sức khỏe của 8 bệnh nhân được ghép tạng đã ổn định. Trong các ca ghép, có một trường hợp đặc biệt là bé gái 8 tuổi, nặng 18kg. Chia sẻ về vấn đề tương thích khi em bé nhận tim từ người lớn, ông Dương Đức Hùng cho biết đây cũng là một thách thức. Bệnh viện đã phải điều chỉnh quả tim ghép sao cho tương thích nhất với bé. Điều may mắn là tới nay, trẻ hoàn toàn tỉnh táo, chức năng tim tốt. Người nhận tim còn lại là nam bệnh nhân 67 tuổi. Ông có nhiều bệnh lý nền, bệnh nhồi máu cơ tim cấp đã đặt stent mạch vành nhưng vẫn tiếp tục suy tim. Sau khi ghép tim, bệnh nhân tỉnh táo, chức năng tim được cải thiện.
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 1 của thành phố do Sở Y tế Hà Nội chủ trì đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết và lễ hội xuân 2024 trên địa bàn huyện Đan Phượng. Huyện Đan Phượng hiện có gần 2.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Sau khoảng 3 tuần ra quân, 17 đoàn kiểm tra của huyện đã kiểm tra, giám sát được 221 cơ sở. Qua kiểm tra có 214 trên 221 cơ sở đạt tiêu chuẩn, chiếm 96,8% và tiến hành xử phạt 7 cơ sở vi phạm với số tiền là 31,4 triệu đồng. Vi phạm chủ yếu là về điều kiện trang thiết bị dụng cụ. Trực tiếp kiểm tra một số siêu thị trên địa bàn huyện, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 1 đánh giá, siêu thị đã chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thực phẩm, góp phần quan trọng đảm bảo sức khỏe nhân dân, từ nay đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2024, 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của thành phố sẽ tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024 tại các quận huyện thị xã. Công tác kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại kinh doanh các mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết và các lễ hội, các cơ sở dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các cơ sở xung quanh khu vực tổ chức lễ hội xuân lớn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc hàng chục nghìn người Sudan vượt biên giới sang Nam Sudan để tránh xung đột. Trong 3 tuần qua, đã có hơn 50.000 người vượt biên giới Sudan và hàng nghìn người đang chờ ở khu vực biên giới để vào Nam Sudan. Thống kê cho thấy kể từ khi bắt đầu nổ ra xung đột ở Sudan hồi tháng 4 năm 2023, gần 500.000 người dân nước này đã sang Nam Sudan.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang khẩn trương kêu gọi tài trợ bổ sung để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo quá lớn tại các điểm trung chuyển và sắp xếp phương tiện vận chuyển những người mới đến nhằm giảm bớt tình trạng quá tải tại các khu vực này. Theo văn phòng trên, các nguồn hàng và dịch vụ thiết yếu tại những khu vực này hiện chỉ ở mức tối thiểu, trong khi nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngày càng tăng.
Nga tuyên bố sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ thành phố Belgorod khi Ukraine tăng cường tấn công vào khu vực biên giới phía Tây. Lời tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đánh chặn một cuộc tấn công của Ukraine. Cư dân thành phố Belgorod đã được yêu cầu sơ tán trong bối cảnh Kiev liên tục nã pháo vào khu vực này nhiều ngày liên tiếp. Theo giới chức Nga, một vụ tấn công xảy ra vào cuối tháng 12 năm 2023 đã giết chết hàng chục người ở Belgorod.
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã cam kết chiến đấu với tình trạng tội phạm gia tăng, nhưng ông phải đối mặt với làn sóng các băng đảng tội phạm ngày càng manh động đang kiểm soát nhà tù, bắt cóc cảnh sát. Bạo lực hiện nay bắt nguồn từ việc thủ lĩnh băng đảng tội phạm Los Correnos là Adolfo Macias biến mất khỏi nhà tù nơi hắn đang thụ án 34 năm. Cảnh sát Ecuador hôm 7 tháng 1 xác nhận thông tin này và cho biết đang cố truy lùng hắn. Trong khi đó, bạo lực đã xảy ra tại 6 nhà tù từ hôm 8 tháng 1 khi 150 quản giáo và các nhân viên khác bị tù nhân bắt làm con tin. Một nhà tù ở Rio Bamba có đến 39 tù nhân trốn thoát mặc dù một số đã bị bắt lại. Đến hôm 9 tháng 1, có 7 cảnh sát bị bắt cóc trên khắp đất nước và 5 vụ nổ được xác nhận ở một thành phố nhưng không có người bị thương.
Các quan chức phụ trách môi trường của Kazakhstan cho biết đã phát hiện hàng trăm con thiên nga chết tại một khu bảo tồn thiên nhiên của nước này. Thông báo của Bộ Sinh thái Kazakhstan nêu rõ từ ngày 21 tháng 12 năm 2023 đến ngày 8 tháng 1 đã ghi nhận tổng cộng 675 xác thiên nga được phát hiện trên hồ Karakol. Theo bộ này, những con thiên nga trên có thể đã mắc cúm gia cầm và các chuyên gia đã được cử đến khu bảo tồn thiên nhiên để điều tra.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trước khi V-League 2023-2024 trở lại trong tháng 2, câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai đã có sự thay đổi quan trọng trên băng ghế chỉ đạo. Theo đó, đội bóng phố núi đã chính thức nói lời chia tay với huấn luyện viên Kiatisak. Chiến lược gia người Thái Lan chấp nhận lời đề nghị của Bầu Đức để chuyển đến nhận chiếc ghế huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội đến hết mùa giải. Người thay thế dẫn dắt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã được bổ nhiệm là huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Trước đó, ông Vũ Tiến Thành gia nhập đội chủ sân Pleiku với chức vụ giám đốc học viện và sau đó là vị trí giám đốc kỹ thuật. Bầu Đức và Bầu Thụy đều đặt niềm tin vào huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ là người phù hợp để giúp Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay. Người hâm mộ đội bóng phố núi cũng kỳ vọng đội nhà sẽ sớm vượt qua khủng hoảng khi được dẫn dắt bởi một chuyên gia trụ hạng như cựu thuyền trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trận tứ kết Cúp Quốc gia Italia diễn ra vào rạng sáng nay là màn so tài vô cùng vất vả giữa câu lạc bộ Fiorentina và Bologna. Có lợi thế sân nhà nhưng Fiorentina cũng không tỏ ra nhỉnh hơn đội khách. Hai hiệp đấu chính thức diễn ra với thế trận cân bằng khi cả đôi bên đều tạo ra những cơ hội nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trận đấu buộc phải đi đến hai hiệp phụ nhưng cũng không thể phân định được thắng thua. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11m đầy căng thẳng. Trong màn cân não, Fiorentina đã làm tốt hơn và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-4, qua đó ghi tên mình vào vòng bán kết Cúp Quốc gia Italia. Tay vợt cầu lông số 1 thế giới, Victor Axelsen đã có khởi đầu cực kỳ thuận lợi tại Malaysia Open. Mặc dù phải gặp đối thủ đang xếp hạng thứ 10 thế giới của Singapore là Lo Yu Kin, nhưng tay vợt người Đan Mạch vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội và giành chiến thắng ở set đầu tiên với tỷ số 21-13. Sang set thứ hai vẫn là kịch bản tương tự khi Victor Axelsen tiếp tục làm chủ thế trận và thắng 21-15, qua đó thắng cả hai set đấu để giành quyền đi tiếp. Giải đấu golf đầu tiên trong năm mới 2024 trên PGA Tour là Century Tournament Championship đã kết thúc đầy bất ngờ. Với ngôi vô địch thuộc về tay golf người Mỹ Chris Kirk, kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Chris Kirk giành tổng điểm âm 29 gậy, chỉ hơn người đồng hương xếp thứ hai là Sahith Theekala đúng một điểm. So với nhiều tên tuổi lớn tham dự giải năm nay, cả Chris Kirk lẫn Sahith Theekala đều bị đánh giá là không giàu sức hút bằng, nhưng họ vẫn thành công. Ngay cả vị trí hạng 3 tại giải của cựu số 1 thế giới Jordan Spieth cũng gây bất ngờ. Tổng điểm của Jordan Spieth là âm 27 gậy, bám sát Chris Kirk và Sahith Theekala. Dù là cựu số 1 thế giới, nhưng phong độ của Jordan Spieth đã sa sút rất nhiều so với thời đỉnh cao và không được đánh giá cao trước khi giải đấu diễn ra. Trong khi đó, cựu số 2 thế giới Colin Morikawa lại chỉ đứng vị trí thứ 5 với tổng điểm âm 25 gậy, đồng hạng với số 1 thế giới Scottie Scheffler.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Khu vực Hà Nội ngày mai sẽ có nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng phát thanh viên Tuấn Hiệp, Lưu Hoài, kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.